là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc. Đây là đại hội được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chọn là đại hội điểm. Dự đại hội có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh Hùng, lãnh đạo đại diện các sở ban ngành của tỉnh cùng 370 đại biểu tham dự đại hội. Dự đại hội còn có đại diện tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc Bộ.
Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ hội đã tổ chức được 270 hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên tình nguyện, thiện nguyện với sự tham gia của 66.000 lượt hội viên thanh niên, tổng giá trị trên 15 tỷ đồng. Huy động trên 50.000 lượt hội viên thanh niên tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Vận động trên 13.000 hội viên thanh niên tham gia định nhóm máu, đăng ký cây máu dự bị và thu về được 5.625 đơn vị máu. Cùng với đó, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, Ủy ban hội các cấp đã triển khai thực hiện trên 10.200 công trình phần việc thanh niên với giá trị hàng trăm tỷ đồng, kết nối trên 500 đội thanh niên tình nguyện trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt động tại địa phương. Tuyên truyền vận động trên 5.500 hội viên thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, cấp tỉnh đã phát động cuộc vận động thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014-2019. Qua đó đã hỗ trợ giúp đỡ xây dựng mới 422 mô hình, nâng tổng số mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ trong toàn tỉnh lên 1.088 mô hình, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động trẻ. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ hội viên thanh niên tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, thanh niên Yên Bái chiếm khoảng 25% dân số toàn tỉnh, trong đó thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 61% và thanh niên ở các vùng nông thôn là 76%. Điều kiện địa lý, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã mở ra nhiều cơ hội cho thanh niên. Sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng Internet tạo nhiều không gian mới cho hoạt động hội, nhưng cũng mang lại nhiều thách thức cho công tác hội và phong trào thanh niên của tỉnh. Những vấn đề thanh niên đang đối diện cần sự trợ sức, đồng hành của hội như việc làm, khởi nghiệp, thu nhập, đời sống văn hóa, việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, bản lĩnh để ứng xử hợp lý, đúng đắn trước những luồng thông tin xấu, tiêu cực. Vì vậy, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái cần có giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh:
Một trong những mục tiêu quan trọng của công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Yên Bái là phát huy thanh niên tỉnh đóng góp sức trẻ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, các tổ chức hội, các địa phương cần thường xuyên cung cấp thông tin, giới thiệu những chính sách, cơ chế thuận lợi tạo điều kiện cho thanh niên, đồng thời chủ động lắng nghe thanh niên, đề xuất những cơ chế chính sách mới giúp thanh niên phát triển, làm kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.
Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019 cho Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trong tỉnh đạt được 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, những đóng góp của hội đã góp phần làm nên những thành tựu quan trọng toàn diện của tỉnh nhà. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, với sự tác động của toàn cầu hóa, công nghệ thông tin truyền thông hiện đại, mạng xã hội tác động mạnh mẽ trực tiếp đến suy nghĩ, đạo đức, lối sống của thanh niên, đòi hỏi Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp cần có những giải pháp thích hợp để giải quyết những khó khăn, thách thức, bất cập đối với tuổi trẻ hiện nay. Đồng chí Dương Văn Thống khẳng định.
Tiếp tục đẩy mạnh phát huy vai trò xung kích tình nguyện, nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, nỗ lực thực hiện các chương trình phong trào của hội gắn với thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động và các yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, phát huy hơn nữa thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề khó, bình thường là rất là khó. Tôi lấy ví dụ như là bảo vệ môi trường, là tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, nói chung chung rất dễ, nhưng mà làm những việc cụ thể trong xây dựng nông thôn, cũng đề nghị các cấp ủy đảng có kế hoạch cụ thể trong việc bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ, giúp đỡ tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ có cơ hội rèn luyện trưởng thành tiến bộ, mạnh dạn bố trí sử dụng cán bộ trẻ có năng lực, đủ điều kiện đảm nhận những trọng trách trong hệ thống chính trị của tỉnh chúng ta, tạo điều kiện để thanh niên, trong đó tổ chức đoàn, hội và các đoàn thể chính trị khác là tham gia giám sát phản biện xã hội của mình.
Trong không khí tràn đầy sức trẻ, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhắc đến những lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và vai trò của thanh niên. Thực hiện những lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ luôn quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, phát triển các thế hệ thanh niên Yên Bái có đủ bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024 bức cờ thêu mang dòng chữ: Đoàn kết, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, phát triển. Trước đó, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024 đã dân chủ, thống nhất cao, hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái khóa 5 gồm 39 ủy viên. Anh Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, được Đại hội hiệp thương chọn cử trực tiếp giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái khóa 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 13 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, đồng thời thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Trước thềm đại hội, tại quảng trường 19 tháng 8 đã diễn ra màn đồng diễn xếp hình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái lần thứ 5. Tham gia màn đồng diễn xếp hình có 1.000 đoàn viên, hội viên thanh niên trong tỉnh. Với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, màn xếp hình đầu tiên là lá cờ Tổ quốc thiêng liêng trên nền nhạc Tổ quốc gọi tên mình, thể hiện niềm tự hào, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước. Tiếp đó là màn xếp hình chữ Đại hội năm trên nền nhạc Hành khúc thanh niên Yên Bái. Màn đồng diễn là hoạt động sôi nổi, vui tươi của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái, góp phần làm nên thành công chung của đại hội.
Tối qua tại quảng trường 19 tháng 8, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái đã tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2014-2019. Dự tuyên dương có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải Minh, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh, đại diện Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên các tỉnh cụm Tây Bắc, Đông Bắc Bộ.
60 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương lần này là những tấm gương sáng trong học tập, tu dưỡng, làm theo lời dạy của Bác, từ những hành động nhỏ nhất. Luôn tiên phong gương mẫu xung kích sáng tạo, cần cù, biết chia sẻ, yêu thương cộng đồng. Tất cả những thanh niên ấy đã khắc họa rõ nét hình ảnh một thế hệ thanh niên Yên Bái với trái tim rực lửa, yêu Tổ quốc và có tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn. Đây thực sự là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có đóng góp xứng đáng trong các mặt công tác học tập, lao động sản xuất và các phong trào đoàn hội. Thông qua tuyên dương, góp phần tạo động lực để mỗi thanh niên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, đem tài năng, sức trẻ, tâm huyết, sáng tạo của mình đóng góp nhiều hơn cho quê hương đất nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc được giao, từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên, cống hiến, đạt những thành tích cao hơn, xứng đáng là tấm gương sáng để thanh niên, thiếu nhi toàn tỉnh học tập, noi theo. Tại lễ tuyên dương, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 15 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2014-2019. Ban thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 45 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2014-2019. Ngay sau lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là đêm nhạc hội sôi động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề Vũ điệu tuổi trẻ. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng đã đem đến một không khí sôi động tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với các sở ban ngành các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2019.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các chủ đầu tư cần nghiêm túc triển khai thực hiện các nhóm giải pháp, thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 30 tháng 8, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong tháng 9 phải lựa chọn nhà thầu, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án và phê duyệt đấu thầu để tháng 10 tiến hành khởi công và hoàn thành giải ngân trước ngày 31 tháng 1 năm 2020. Đối với nguồn vốn trái phiếu chính phủ cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao. Đối với nguồn vốn nước ngoài ODA cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của các bộ ngành trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án, điều chỉnh thiết kế, bản vẽ thi công, về thủ tục cấp vốn. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đối với các công trình dự án không có khả năng giải ngân, các dự án thực hiện chậm so với yêu cầu, đặc biệt đối với các dự án triển khai thực hiện không đúng cam kết trong kịch bản giải ngân sang cho các dự án đã có khối lượng thực hiện đủ điều kiện giải ngân. Các dự án có tiến độ triển khai thực hiện tốt có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị đầu tư cần nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch giải ngân 5 tháng cuối năm 2019. Các nguồn vốn đã giao đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019 phải giải ngân đạt 75%, đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 đảm bảo giải ngân đạt 100%.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trường Trung học phổ thông Hồng Quang, huyện Lục Yên đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, mùng 2 tháng 7 năm 1999, mùng 2 tháng 7 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo huyện Lục Yên cùng các thế hệ giáo viên học sinh nhà trường đã đến dự.
Trường Trung học phổ thông Hồng Quang, tiền thân là trường liên cấp 23 Hồng Quang, thành lập năm 1999. Đến năm 2003, trước nhu cầu học tập của con em các dân tộc huyện Lục Yên, trường được tách ra thành trường Trung học phổ thông Hồng Quang. Những ngày đầu thành lập chỉ có 4 lớp 10 với gần 170 học sinh. Các phòng học tranh tre nứa lá do nhân dân các xã ủng hộ. Không có phòng làm việc, ban giám hiệu phải đi mượn phòng tạm của xã Động Quan. Những năm tiếp theo, với sự quan tâm của nhà nước, cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. Đến năm học 2006-2007, số học sinh của nhà trường tăng lên hơn 1.100 học sinh với 30 lớp. Trong điều kiện thiếu thốn cơ sở vật chất, song với đội ngũ giáo viên yêu nghề, nhiệt huyết, hết lòng vì học sinh, nên chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng lên. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, trường Trung học phổ thông Hồng Quang đã đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2, hệ thống cơ sở vật chất khang trang đáp ứng được yêu cầu dạy và học của nhà trường trong giai đoạn mới. Toàn trường có 42 cán bộ giáo viên, trong đó đảng viên chiếm gần 70%. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, trưởng ban nội chính đã tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường. Đồng chí Phó Chủ tịch Dương Văn Tiến trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho cá nhân của nhà trường.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghi Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn, phát thanh viên Thúy Quỳnh Xuân Thắng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng để đề cập tới những chuyển biến tích cực trong thực hiện đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở thị xã Nghĩa Lộ.
Thưa quý vị và các bạn, trong tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, và đã là gốc thì phải được chăm lo vun trồng, tức là phải chú trọng chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng cho người cán bộ, bởi đạo đức là cái gốc của cán bộ cách mạng.
Thực hiện lời dạy của Bác, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng thực hành đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, và coi đó là yếu tố quan trọng quyết định thành công đối với sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đặc biệt trong văn kiện đại hội lần thứ 12 của Đảng nhấn mạnh, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ công chức.
Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện các hướng dẫn của tỉnh ủy, của thị ủy Nghĩa Lộ về việc xây dựng và thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức, theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức trên địa bàn thị xã.
Để cảm nhận rõ được những chuyển biến mạnh mẽ tích cực này, trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến tham quan trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Xin mời phóng viên chương trình.
Xin chào biên tập viên Thúy Quỳnh, xin chào quý khán giả nghe đài. Tôi là Khánh Linh, phóng viên chương trình. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộ. Không khí làm việc ở đây rất là khẩn trương, nghiêm túc. Cán bộ công chức xã thì trong trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức ngay ngắn, đặc biệt cán bộ công chức nữ còn duyên dáng trong trang phục váy áo cỏ truyền thống. Tôi có gặp ông Lường Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộ. Dạ vâng, xin chào ông ạ.
Vâng, chào bạn.
Hôm nay tôi đến đây thì thấy không khí làm việc ở đây rất là nghiêm túc. Vậy ông có thể giới thiệu thêm về quy định giờ giấc làm việc của Ủy ban Nhân dân xã mình không ạ?
Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi chúng tôi đã có cái quy định rất là cụ thể về thời gian giờ giấc làm việc. Thì thời gian làm việc buổi sáng là từ 7:30 đến 11:30 và buổi chiều thì từ 13:30 đến 17:30.
Ở đây thì tôi cũng có thấy treo bản niêm yết công khai các bản quy hoạch, các thông tin cần thông báo cho nhân dân biết. Vậy ông có thể cho biết thêm về các nội dung này?
Chúng tôi là niêm yết các cái nội dung thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật và các cái nội dung hướng dẫn để người dân thực hiện cho thuận lợi. Các cái văn bản thủ tục hành chính mới ra thì chúng tôi phải thông tin ngay để sao là người dân khi mà đến giao dịch thì bà con dân là có thể xem trước, thì bà con dân là chủ động để chuẩn bị trong việc giao dịch và làm các thủ tục cho người dân là được thuận lợi.
Vâng, tôi thấy ở ngay ở tầng 1 thì có bộ phận hành chính công. Vậy ông có thể dẫn tôi đi tham quan được không ạ?
Mời bạn. Đây thưa bạn, đây là bộ phận hành chính công của xã được bố trí tại tầng 1 của ủy ban dân. Chúng tôi có 3 bộ phận là bộ phận tư pháp, bộ phận văn phòng và bộ phận lao động thương xã hội. Tôi mời bạn đến tham quan và có những trao đổi với các đồng chí làm bộ phận hành chính công.
Dạ vâng, xin chào anh Hoàng Văn Vĩnh, cán bộ phụ trách lĩnh vực tư pháp hộ tịch. Anh có thể chia sẻ về việc chấp hành thời gian giờ giấc làm việc và thực hiện công việc của cán bộ tại bộ phận hành chính công này không ạ?
Vâng, tôi được Ủy ban Nhân dân xã phân công phụ trách công tác tư pháp hộ tịch. Tôi chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo quy định, quá trình thực hiện nhiệm vụ, nắm vững những quy định về thủ tục hành chính. Người dân khi đến giao dịch, tôi hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ theo quy định, trả kết quả đúng hẹn cho tổ chức và cá nhân.
Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Như chúng tôi quan sát thì ở đây các bộ phận làm việc rất là nghiêm túc. Lúc này thì công dân đến giao dịch tại bộ phận hành chính công là ngày một đông. Tôi gặp chị Lò Thị Hoa ở xã Nghĩa Lợi đến đây làm thủ tục về chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chị chia sẻ.
Nói chung là cái ban đầu mà đến đây ấy, thì nó chưa có bộ phận hành chính công thì mình sẽ phải đi tìm, mình hỏi để mình làm giấy tờ của mình cho đúng cán bộ. Thế nhưng bây giờ có bộ phận hành chính công thì mình không phải tìm nữa, mình nhìn đến đây là mình cần đến bộ phận nào thì là mình đã đến bộ phận đấy và mình làm giải quyết nó được nhanh hơn, thuận tiện hơn. Và mình rất hài lòng.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi đã có một buổi thực tế tại Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi. Chắc hẳn quý vị và các bạn cũng có một cảm nhận giống như tôi về không khí làm việc nơi đây. Còn bây giờ, tôi xin mời biên tập viên Thúy Quỳnh Xuân Thắng tiếp tục chương trình.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Khánh Linh đã giúp chúng tôi thấy được việc chấp hành quy định giờ giấc làm việc, thái độ tiếp công dân, ý thức trách nhiệm trong công việc của cán bộ công chức xã Nghĩa Lợi. Đây cũng là những chuyển biến chung của đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Tuy nhiên, có lẽ khách quan nhất vẫn là sự cảm nhận và ý kiến của người dân khi đến giao dịch và tiếp xúc tại các dịch vụ hành chính công, các trụ sở cơ quan đơn vị. Phóng viên chương trình đã thực hiện chùm phỏng vấn khi nhận lại những nhận xét đánh giá sau.
Tôi là Hà Thị Minh Anh, tôi ở phường Phú Trạng của thị xã Nghĩa Lộ. Tôi đến cái đơn vị hành chính công thị xã để làm thủ tục xóa cái đăng ký đảm bảo quyền lợi sử dụng đất. Thế tôi đã được cán bộ phụ trách lĩnh vực này hướng dẫn theo đúng trình tự thủ tục giải quyết các giấy tờ liên quan. Và sau khi hoàn thiện hồ sơ thì trong vòng 3 ngày cơ quan có tin nhắn đến và tôi đã nhận được kết quả. Tôi rất hài lòng với cái phong cách làm việc mới này.
Tôi là Nguyễn Phương Nhung, kế toán trưởng công ty cổ phần Thịnh Đạt, địa chỉ là ở tổ 5 phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ. Tôi thấy là từ khi mà triển khai thuế điện tử thì việc nộp thuế của doanh nghiệp là trở nên là rất là đơn giản, có thể nộp thuế bất cứ thời gian nào, không phải sử dụng chứng từ giấy, không phải trực tiếp đến ngân hàng. Cán bộ cơ quan thuế thì tư vấn rất nhiệt tình và dễ hiểu. Với cách làm việc này là tôi mong chi cục thuế văn là tiếp tục phát huy và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn.
Tôi tên là Lò Văn Đức, ở xã Nghĩa Lợi. Nay tôi có đến công an thị xã Nghĩa Lộ để làm chứng minh thư nhân dân. Thời gian trước đi làm là cứ phải đợi đến 14-15 hàng tháng hoặc phải ra tận Yên Bái. Nhưng bây giờ vào thứ tư thứ năm hàng tuần, lúc nào cũng có cán bộ thường trực hẹn trả kết quả là đúng thời gian. Nhiều nhà ở chỗ tôi ấy có khi còn được cán bộ mang chứng minh thư trả tận nhà. Tôi thấy là tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân rất là cao.
Những ý kiến trên đã cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công và các giao dịch hành chính của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, giúp các chủ trương chính sách của Đảng đi vào đời sống một cách hiệu quả. Và điều này đã tác động như thế nào đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị xã? Chương trình có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Thanh Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Nghĩa Lộ. Xin mời biên tập viên Xuân Thắng.
Xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Trước tiên xin đồng chí cho biết thị ủy đã quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ như thế nào?
Kết quả 100% cơ quan đơn vị đã xây dựng và ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và công khai niêm yết tại trụ sở đơn vị. Qua đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Vâng, điều đó đã phát huy được sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra và chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái. Vậy đồng chí có thể thông tin thêm một số kết quả nổi bật thị xã đã đạt được?
Nổi bật đó là trong 6 tháng đầu năm 2019, thị ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 33 chỉ tiêu nhiệm vụ được tỉnh ủy giao theo chương trình hành động 144, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch cả năm, có 23 chỉ tiêu tiến độ đạt yêu cầu, có 6 chỉ tiêu cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng cuối năm.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, thì Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu cho thị ủy Nghĩa Lộ những giải pháp như thế nào để thực hiện tốt quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là gắn với chuyên đề năm 2019 trong thực hiện chỉ thị 05, thưa đồng chí.
Ban Tuyên giáo sẽ tham mưu cho thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các tấm gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời về tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thị xã tập trung giải quyết có hiệu quả những đề xuất, kiến nghị của nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung 4 khóa 12 để trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp ủy, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Kính chúc đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị và các bạn, những chuyển biến tích cực trong thực hiện đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đã không chỉ dừng lại trong đội ngũ cán bộ công chức mà còn lan tỏa sâu rộng tới đội ngũ cán bộ ở cơ sở, những người gần dân, sát dân nhất. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Người vác tù và trên đỉnh Nậm Đông.
Gần dân, trọng dân, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Đó là phương pháp suy nghĩ làm việc của chị Hà Thị Triển, trưởng thôn Nậm Đông 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ. Vì vậy, chị luôn được bà con kính trọng, yêu quý và ví như người vác tù và trên đỉnh Nậm Đông.
Thôn bản xin thông báo.
Buổi họp thôn hôm nay diễn ra sôi nổi nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8. Nhiều ý kiến thảo luận và giải pháp được đề xuất để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thôn trong thời gian tới. Kết thúc buổi họp, trưởng thôn Hà Thị Triển nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của thôn.
Đề nghị bà con là trong thời gian tới ấy, tập trung vào chăm sóc ruộng lúa của chúng ta. Mùa mưa lũ đến rồi, không biết nó lũ về lúc nào đâu, nên là chúng ta phải cẩn thận, đảm bảo cho tính mạng của mình và của cải của mình. Thì an ninh trật tự ấy cũng mong muốn là bà con chúng ta cố gắng là nâng cao cái cảnh giác của mình, không để các đối tượng nó vào, nó lợi dụng, nó lừa đảo các thứ. Thì công tác vệ sinh môi trường cũng mong bà con là thu gom gọn gàng, sạch nhà mình, sạch đường nhà mình, cho khách khứa người ta vào làng và bản mình nhìn nó sạch sẽ thì người ta có ấn tượng rất tốt về thôn bản mình.
Trước đây, thôn Nậm Đông 2, xã Nghĩa An được biết đến là thôn bản xa và khó khăn nhất của thị xã Nghĩa Lộ. Địa hình đồi núi, đường đất đi lại vừa nhỏ vừa trơn trượt như sống trâu, bà con dân bản phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới đến được trung tâm xã. Năm 2011 có chủ trương làm đường của nhà nước, trưởng thôn Hà Thị Triển đã không quản ngại khó khăn đến từng nhà để tuyên truyền vận động bà con hiến đất, góp công sức làm đường như thế này.
Chị ạ, được sự quan tâm của nhà nước bây giờ là toàn dân chúng ta chung tay xây dựng nông thôn mới ấy. Cũng mong gia đình là tạo điều kiện cho thôn cho bản để chúng ta giải phóng cái mặt bằng này để bà con chúng ta có cái đường đi lại thuận tiện phục vụ phát triển kinh tế chị nhé.
Được trưởng thôn đến động viên thì gia đình cũng hiến được một cái ao rồi chuồng lợn, đất đai chúng tôi thì cũng rất rộng, cũng không có gì thắc mắc.
Thôn Nậm Đông 2 đã tự nguyện hiến được 2.000 mét vuông đất, hơn 100 cây cối có giá trị, tự tháo dỡ 20 công trình. Và giờ con đường bê tông rộng 3 mét đã giúp các phương tiện đi lại thuận lợi, từ đó bà con bán con gà, cây măng, củ sắn cũng được giá cao hơn và đi khoảng 15 phút là tới trung tâm. Trưởng thôn Hà Thị Triển cũng có nhiều cơ hội tuyên truyền vận động các hộ gia đình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như chăn nuôi đại gia súc, nuôi cá ao, trồng rừng, trồng ngô, sắn, cây ăn quả xen canh với trồng cây lâm nghiệp. Xuất hiện nhiều mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng trên năm. Anh Hà Văn Trài, thôn Nậm Đông 2 cho biết.
Gia đình tôi may mắn là được trưởng thôn Triển giúp đỡ vay vốn này để làm ăn và được tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi và được đào đất, giao rừng. Và đến bây giờ thì gia đình cũng khấm khá hơn và cũng có điều kiện lo cho con cái học hành.
Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới là vấn đề hết sức khó khăn đối với Nậm Đông 2 vì bà con quen phong tục lạc hậu nhốt trâu bò dưới gầm sàn, làm chuồng trại thì rác nhà, ý thức vệ sinh chưa cao, đặc biệt là nhiều hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trưởng thôn Hà Thị Triển đã phối hợp với các đoàn thể giao chỉ tiêu tuyên truyền vận động và đăng ký làm chuồng trại nhà tiêu hợp vệ sinh theo các chương trình dự án xây dựng nông thôn mới lồng ghép với các chương trình 135. Đến nay, tỷ lệ hộ dân có chuồng trại nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 95%, không còn hộ nhốt trâu bò dưới gầm sàn. Nhờ đó thôn bản đã thực hiện tốt tiêu chí 17 và các tiêu chí khác, góp phần đưa xã Nghĩa An đạt xã nông thôn mới năm 2017. Từ một thôn khó khăn thuộc vùng 135 phải trông chờ hoàn toàn vào sự hỗ trợ của nhà nước, đến nay Nậm Đông 2 đã chuyển mình mạnh mẽ, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ khá giàu đạt 40%, chỉ còn 6 hộ nghèo, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 85%, 100% trẻ em được đi học đúng độ tuổi, thôn không có tệ nạn xã hội, thôn Nậm Đông 2 được công nhận thôn bản văn hóa. Nhận xét đánh giá về trưởng thôn Hà Thị Triển, ông Vì Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An nhận xét.
Đồng chí Hà Thị Triển, trưởng thôn Nậm Đông 2, là một đồng chí trưởng thôn duy nhất là nữ của xã Nghĩa An. Mặc dù là nữ nhưng đồng chí là cũng là rất nhiệt tình. Trong hoạt động ở thôn bản, công tác tham mưu cho thôn, cho xã rất là kịp thời để xử lý công việc. Mặc dù là thôn rất xa và những nào khó khăn vướng mắc thì báo cáo xã kịp thời để tháo gỡ và xử lý.
Vừa qua, chị Hà Thị Triển vinh dự là đại biểu tiêu biểu của xã Nghĩa An dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 2 năm 2019, là cá nhân đăng ký xây dựng mô hình tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với chị đã 8 năm làm trưởng thôn, tuy có nhiều khó khăn vất vả, song đổi lại là sự tín nhiệm, tình cảm yêu mến quý trọng của bà con dân bản. Đó chính là động lực để chị tiếp tục phấn đấu, làm tốt hơn nữa vai trò của người vác tù và trên đỉnh Nậm Đông. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của thị xã Nghĩa Lộ hôm nay xin phép khép lại tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.